Yeah. Bây giờ thì xin mời tất cả chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha rất nhân từ của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì tối thứ hai, một lần nữa Chúa cho chúng con họp nhau lại để tiếp tục học bài 3B của quyển 5 này. Con cầu xin Chúa Thánh Linh trong thời giờ này ban ơn trên chúng con, ở giữa chúng con, hướng dẫn và giúp đỡ cho chúng con hiểu được bài học, cũng như cho chúng con có sức lực từ nơi chính Chúa ban cho để chúng con có thể làm theo những điều chúng con đã học buổi tối hôm nay. Cầu xin Chúa ban ơn trên chị Nam Hương, trên thầy Minh, cô Dung, cô Ẩn và chính mình con. Chúa cũng ban ơn cho Diễm Phúc để có thể vào kịp thì giờ cùng học với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con kính dâng thì giờ này trong tay Cha và chúng con cùng hiệp ý cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Chúng ta học bài 3B, lý trí tận hiến. Bây giờ thì xin chúng ta ghi ở bên ngoài ha. Chúng ta sẽ chọn cái câu kinh thánh được chép. Câu kinh thánh được chép ở trong sách Matthew. Ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, câu 22 đến câu thứ 24. Nếu có kinh thánh, xin chúng ta mở ra đi. Ê-phê-sô đoạn 4. Từ câu 24, từ câu 22 đến câu 24. Rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lúc người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Chúng ta chọn cái câu gốc này cho bài học buổi tối hôm nay. Câu gốc này có những phần. Thứ nhất đó là phải bỏ, anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước. Tôi nghĩ ngày trước ở đây là những ngày chúng ta chưa có tin Chúa, chúng ta chưa có thờ phượng Chúa. Thoát lúc người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Cái con người mà đầu tiên Đức Chúa Trời tạo dựng nên mỗi một chúng ta đó là một con người tốt lành. Vì Kinh Thánh chép rằng mỗi lần Chúa tạo dựng nên điều gì thì Chúa nói thật rất tốt lành. Và đối với con người cũng vậy. Nhưng mà vì cớ tội lỗi làm cho hư hỏng, ở đây nói rằng bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Eva bởi tư dục dỗ dành, nghe lời con rắn, ăn trái cây của Chúa cấm. Rồi Adam cũng vậy. Và chúng ta thấy hậu tự của Adam và Eva, kể cả chúng ta ngày hôm nay, cũng có những ham muốn riêng, gọi là tư dục dỗ dành đó, làm cho cái con người của chúng ta vốn thật rất tốt lành bị hư hỏng. Và một cái phần nữa đó là phải làm nên mới trong tâm trí mình. Một lát chúng ta sẽ có dịp đi qua cái câu kinh thánh này. Và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Xin ghi ở bên ngoài của trang 78 đó, số 1, La Mã. À, xin ghi số 1 nhỏ đi. Vì đó là một cái phần giới thiệu ha. Giới thiệu bài học này. Satan và lý trí con người. Satan và lý trí con người. Trong bài học trước thì chúng ta thấy Chúa Giê-xu mô tả ở trong điều răn lớn nhất về nhân cách của một người hết mình yêu mến Đức Chúa Trời. Tức là người đó hết lòng, hết trí, hết sức. Và Chúa Giê-xu dùng chữ lòng, chữ trí, chữ sức để nói lên cái tình cảm, lý trí và ý chí của một con người. Mà kỳ trước chúng ta có cái hình ảnh của một sợi dây có ba cái tao bệnh lại đó ha, giống như dây võng ngày xưa vậy đó. Thì tình cảm, lý trí, ý chí khi mà gộp chung lại đó, được Kinh Thánh gọi, bài học gọi đó là linh hồn, tức là toàn bộ nhân cách của một con người. Bài học tối nay thì chúng ta chỉ tập trung vào một trong ba phần của nhân cách con người, đó là lý trí, mà Chúa Giê-xu gọi là trí đó. Lúc mà mới tạo dựng thì hoàn hảo như vậy đó, Đức Chúa Trời nói là thật rất tốt lành. Mà khi tội lỗi vào trong thế gian thì cái nhân cách của con người bị hủy hoại, bị làm cho hư hỏng, làm cho méo mó. Nhưng chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì bài học cho biết rằng dù là tội lỗi đã làm cho nhân cách của con người, trong đó có mỗi một chúng ta, bị hư hỏng, bị méo mó, nhưng mà Chúa có, Đức Chúa Trời có cách để mà sửa lại những cái chỗ hư hỏng, méo mó này. Và sửa lại bằng cách nào đây? Đó là khi bài học dùng cái từ này mà tôi thấy rất là hay ha. Trong câu số 3 của trang 78 đó. Nhưng Chúa mời chúng ta sửa lại hư hỏng này bằng cách tái cung hiến lý trí hay tâm trí của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy có cái chữ gì đặc biệt ở trong cái chỗ này không? Khi mà bài học dùng chữ tái cung hiến, cái chữ cung hiến, chúng ta nghĩ đến cái gì? Hello? Khi nói đến chữ cung hiến là chúng ta nghĩ ngay đến cái gì?
Dân trọn.
Dạ?
Nghĩ đến Chúa hả?
Nghĩ đến Chúa, nghĩ đến sự dân trọn. Còn gì nữa không? Mình nhớ khi vua Salomon xây đền thờ xong thì làm lễ cung hiến đền thờ, phải vậy không? Cái chữ cung hiến tự nhiên chúng ta nghĩ đến điều đó. Và anh chị em còn nhớ Chúa Giê-xu ở trong Kinh Thánh, ở trong Tân Ước nói rằng thân thể của chúng ta là gì?
Đền thờ.
Đền thờ của ai?
Của Đấng Christ.
Ai ngự ở đó?
Linh.
Yeah. Anh em há chẳng biết rằng thân thể của anh em là đền thờ và Đức Thánh Linh ngự, phải không? Đền thờ, thân thể của chúng ta là đền thờ, Đức Thánh Linh ngự. Như vậy thì ở đây khi mà nói đến chỗ tái cung hiến lý trí thì chúng ta biết rằng lý trí là một phần trong toàn bộ nhân cách của một con người. Mà dùng cái chữ cung hiến chúng ta thấy rất là trân trọng, phải vậy không? Vì Chúa tạo dựng nên chúng ta mà. Lý trí của con người không thể coi thường. Lý trí, ý chí, tình cảm của con người, toàn bộ nhân cách con người, chúng ta không có quyền coi thường. Bởi vì ở đây dùng cái chữ đó, tái cung hiến lý trí. Nhưng mà tái cung hiến bằng cách nào? Chúng ta thấy rằng trong cái cuộc tranh luận ở trong đền thờ giữa Chúa Giê-xu và những người, cái giới lãnh đạo tôn giáo thời bây giờ, chính Chúa Giê-xu là đấng đã làm cho những người thuộc giới lãnh đạo Do Thái lúc bây giờ phải ngậm miệng lại, không có cãi lý được nữa, không có thể thắng hơn Chúa được. Và ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4 cho chúng ta một cái hình ảnh như thế này. Chúa của đời này là Sa-tăng, làm cho những người không có tin Chúa đó, họ bị mù về phương diện tâm trí, đến nỗi họ không có thể nào tin Chúa Giê-xu. Họ không thể nào nhận biết Chúa Giê-xu. Họ không thể nào thờ phượng Chúa Giê-xu. Bài học nói rằng tâm trí của họ bị Sa-tăng làm cho mù. Đó giờ thì mình học về những cái lần mà Chúa Giê-xu chữa lành cho người mù. Người mù về phương diện thuộc thể, với cái đôi mắt không thấy được. Nhưng mà con mắt của tâm linh lúc bây giờ, ở trong bài học này nói rằng Sa-tăng là chúa của đời này đó, làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tinh lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Tại sao nói là tinh lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời? Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Cho nên ảnh tượng của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giê-xu Christ, là tinh lành Đấng Christ. Mà Đức Chúa Giê-xu Christ hay là tinh lành Đấng Christ nói về cái gì? Chúa Giê-xu là đấng đã từ trời giáng thế làm người và rồi chịu chết trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của cả nhân loại này và của mỗi một chúng ta. Sự chết của Chúa trên thập tự giá bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời, hay là bằng cớ của tình yêu Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa của đời này không có cho những người mà chưa có biết Chúa đó, họ không có thấy được. Che khuất rồi, là mù rồi, họ không còn thấy được cái sự vinh hiển chói lói của tinh lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Rồi ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 17-18 nói rằng: vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra, ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình. Cái sự hư không của ý tưởng hay là những ảo tưởng của cái người đời họ sống, họ không thấy được mục đích của đời sống. Họ cũng không thấy được mục đích Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên họ. Chúa dựng nên con người để con người biết thờ phượng Chúa, biết ca ngợi Chúa, biết quản trị những loài vật, những cây cỏ, những gì mà Chúa tạo dựng nên đó, Chúa cho phép quản trị. Nhưng mà chúng ta thấy người ngoài đạo họ không có biết điều đó. Và đôi khi họ không có thờ đấng tạo hóa mình, mà họ thờ phượng điểu, thú, côn trùng gì đó, hoặc là những cái bức tượng do bàn tay của con người tạo dựng nên. Cho nên ở đây nói rằng anh em chứ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình. Rồi bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Như vậy thì qua hai câu kinh thánh này chúng ta thấy Satan là chúa của thế gian, đã làm cho mù lý trí của người không tin Chúa, rồi khiến cho lý trí của họ đầy những ý tưởng hư không, trí khôn của họ bị tối tăm và xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Đây là một điều mà chúng ta thấy kinh thánh hay là trong cái phần bài học này kêu gọi mỗi một chúng ta chớ nên, tức là đừng. Bây giờ mình tin Chúa rồi, mình thuộc về Chúa rồi, mình đừng có sống như người thế gian nữa. Mình biết trước khi mình tin Chúa mình sống mình xấu như thế nào. Có người nói tôi đâu có xấu gì đâu, từ hồi mà tôi được sinh ra cho đến lúc mà tôi lớn lên tôi hiểu biết, và cho tới hiện tại tôi chưa có hề làm hại ai, tôi không có hề lường gạt ai, tôi không có hề giết người, cướp của gì cả, thì làm sao tôi xấu được. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng kẻ ác là gì? Nói trong lòng mình không có Đức Chúa Trời, đâu phải đợi làm những cái điều gì khác mới là ác. Thành ra đó là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ, để có dịp nào nói chuyện với những người chưa tin Chúa thì chúng ta có thể giải thích cho họ được. Ta ghi ở bên ngoài trang 79 đó, ở câu số 8, hai cách lừa dối. Hai cách lừa dối. Ai lừa dối ai? Đó là Satan lừa dối con người. Trong cái bài học trước thì chúng ta học biết có hai cái điều đối với lời Chúa đó. Có hai điều mà Đức Chúa Trời không thể nào chấp nhận được. Chúng ta biết rằng Kinh Thánh hay là lời Đức Chúa Trời đó là Đức Chúa Trời văn. Nhưng mà con người đó, đối với những người tin, với những người gọi rằng hiểu biết về Kinh Thánh, thậm chí giữ nghiêm nhặt luật pháp Môi-se, mà họ vẫn có những điều mà bài học nói với chúng ta rằng Satan đã dùng hai cái công cụ. Thứ nhất là những nhóm Pharisee, thứ hai là nhóm Sadducee. Để họ làm gì? Đối với lời Chúa họ có, mỗi nhóm đều có một cái điều không có đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể hiểu đó là sự sai lầm của họ. Thứ nhất, người Pharisee thêm vào lời của Đức Chúa Trời lời truyền khẩu. Đối với người Sadducee thì họ bỏ bớt lời của Đức Chúa Trời. Một đàn thì thêm vào, một đàn thì bớt ra, nghĩa là theo ý của mình. Người Pharisee và người Sadducee bị Satan dùng để làm gì? Để cố tình đánh bại Chúa Giê-xu. Hay là nói rõ hơn ngày hôm nay đó, Satan cũng dùng những người, đây không phải là những người không có hiểu Kinh Thánh nha, những người hiểu biết Kinh Thánh đó, nhưng mà họ bỏ bớt lời Chúa, hoặc là họ thêm vào lời Chúa một cái điều gì đó, ý riêng của mình chẳng hạn. Để làm chi? Để họ làm vững cái lập luận của họ. Khi mà họ chống đối, họ bắt bớ chúng ta là những người nói về Chúa cho họ, hoặc là họ chống đối, họ bắt bớ những người mà đi theo chân lý của Chúa. Tức là họ thích cái chỗ nào thì họ trích một phần cái Kinh Thánh đó để họ nói ra. Họ không thích chỗ nào thì họ bỏ bớt cái phần đó. Đây là điều mà chúng ta hết sức cẩn trọng. Bất kỳ sự giảng dạy nào, sự hướng dẫn nào, nếu chúng ta thấy rằng không có theo đúng Kinh Thánh thì chúng ta cần phải cầu nguyện để Chúa soi sáng và chúng ta có thể suy xét điều nào đúng mình theo, điều nào không đúng mình không theo. Trong thời kỳ của Hội Thánh đầu tiên thì chúng ta thấy Hội Thánh Bere đó, những người của Hội Thánh đó thế nào? Hằng ngày tra xem Kinh Thánh để coi lời giảng có thật chăng, tức là có đúng Kinh Thánh hay không. Ngày hôm nay chúng ta có thể nghe những bài giảng hớ sức là êm tai, không hề đụng chạm gì đến vấn đề tội lỗi, không hề làm cho người ta tỉnh thức, thậm chí còn dùng những lời để ru ngủ. Đó là điều mà chúng ta cần phải cẩn thận lắm. Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ trong cái câu số 10 đó, xin chúng ta ghi ở bên ngoài hai phần của cuộc tranh luận. Hai phần của cuộc tranh luận. Trong cuộc tranh luận này có hai phần, và hai phần đó là hai phần nào? Chúng ta biết rằng cuộc tranh luận xảy ra trong ngày thứ ba ở tại đền thờ. Và trong tuần lễ thánh đó, khi mà các thầy tế lễ thượng phẩm và giới lãnh đạo Do Thái chất vấn thẩm quyền của Chúa Giê-xu, anh chị em còn nhớ tại sao chất vấn không? Cái lý do. Tại sao chất vấn? Tại sao ngày thứ ba có cuộc tranh luận đó? Có ai còn nhớ không? Chúng ta đang học về tuần lễ thánh á, tuần lễ cuối cùng của năm khổ nạn. Tại sao họ chất vấn Chúa? Bởi vì trước đó trong ngày thứ hai, Chúa Giê-xu làm gì? Dẹp sạch đền thờ, đụng chạm đến quyền lợi của ông gia của thầy tế lễ đương nhiệm. Phải không? Cái chợ trong đền thờ đó bị dẹp sạch rồi. Cho nên bây giờ ngày thứ ba thì họ bắt đầu chất vấn. Họ hỏi thẩm quyền dựa vào thẩm quyền nào? Chúa có quyền gì mà làm điều đó? Và chúng ta thấy cuộc tranh luận được chia ra làm hai phần. Mà bài học trước chúng ta đã học về cái phần thứ nhất rồi đó. Tức là cái câu hỏi về thẩm quyền và câu trả lời của Chúa Giê-xu thì Chúa không có trả lời thẳng cho họ những cái câu hỏi. Ở trong những cái câu chuyện của hai người con, người thuê vườn nho và tiệc cưới, thì Chúa kể ba cái ẩn dụ này để trả lời những cái câu hỏi của cái giới lãnh đạo lúc bấy giờ, giáo quyền lúc bấy giờ. Hôm nay thì chúng ta sẽ học phần thứ hai, nó gồm bốn câu hỏi và bốn câu trả lời. Bây giờ xin chúng ta ghi ở bên ngoài của cái trang 80 đó. Bên ngoài của trang 80, ở cái câu 13 đó. Chúng ta ghi ngay câu đó đi. Một La Mã, câu hỏi thứ nhất. Thuế cho Caesar. Matthew 22 câu 15 đến câu thứ 22. Bây giờ kính mời một người đọc Matthew đoạn 22 từ câu 15 đến câu thứ 22. Ai mở ra trước đọc giùm.
Dạ con ở xin đọc.
Dạ.
Bấy giờ người Pha-ra-si đi ra bàn luận với nhau để kiếm cách bắt lỗi Đức Chúa Giê-xu về lời nói. Họ sai môn đồ mình với đảng vua Herod đến thưa cùng Ngài rằng: Lạy Thầy, tôi biết Thầy là thật và theo cách thật mà dạy đạo của Đức Chúa Trời, không tư vị ai, vì Thầy không xem bề ngoài của người ta. Vậy, xin Thầy nói cho chúng tôi, Thầy nghĩ thế nào? Có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Đức Chúa Giê-xu biết ý xấu của họ bèn đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, sao các ngươi thử ta? Hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một đơ-ni-ên. Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng: Của Caesar. Ngài bèn phán rằng: Vậy hãy trả cho Caesar vật gì của Caesar, và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Họ nghe lời ấy đều bỡ ngỡ, liền bỏ Ngài mà đi.
Dạ, cảm ơn cô Dung. Thì chúng ta thấy bây giờ chúng ta dùng theo phương pháp học kinh thánh, phương pháp quan sát ha. Ai ở đâu, khi nào, việc gì, thế nào, ra sao đó. Thì bây giờ chúng ta coi coi ở đây ai đi đến, ai đi ra để mà bàn luận với nhau. Họ bàn luận về cái điều gì?
The Pharisees.
Họ
bàn
đi ra bàn với nhau.
Bắt Chúa Giê-xu.
Dạ, dạ đúng rồi. Họ kiếm cách để mà bắt lỗi Chúa. Bắt lỗi trong cái lời ăn tiếng nói của Chúa đó. Ở đây nói rằng bắt lỗi về lời nói. Bây giờ khi mà họ bàn luận xong rồi ha, thì họ sai môn đồ mình, tức là môn đồ của những người Pharisee này, chứ không phải môn đồ của Chúa đâu ha, với đảng vua Herod. Chúng ta thấy thời bây giờ đó có ba nhóm là chống đối Chúa. Thứ nhất là nhóm Pharisee, thứ hai là nhóm Sadducee, và thứ ba là cái nhóm, cái phe đảng Herod đó, tức là phe nhóm của vua đó. Thì bây giờ họ đến để thưa cùng Chúa Giê-xu thế nào? Có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Mà chỗ này hay quá, câu 18 đó. Chúa Giê-xu, Đức Chúa Giê-xu biết ý xấu của họ. Mặc dù Chúa Giê-xu bây giờ là con người 100% đó, nhưng mà Chúa cũng là Đức Chúa Trời 100% nữa. Cái chỗ là biết ý xấu của họ đó cho chúng ta thấy rằng không phải đây là một người mà đọc được tư tưởng người khác thôi, mà Chúa của chúng ta là đấng toàn tri. Chúa biết ý xấu của họ. Thành ra Chúa mới biểu đưa cái đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một denier. Chúng ta thấy ở đây đó, tại sao họ hỏi cái câu hỏi kỳ cục như vậy? Nộp thuế thì đương nhiên phải nộp rồi. Nhưng mà tại sao hỏi, đi hỏi Chúa, sao không đi hỏi chính quyền á, không đi hỏi những người thu thuế? Bởi vì chúng ta biết lúc bây giờ đó, anh chị em còn nhớ người thu thuế là thế nào không? Người thu thuế là người có quốc tịch nào? Quốc tịch nào? Chúng ta ôn lại chút ha. Họ có quốc tịch Do Thái, họ là người Do Thái. Nhưng mà thế nào? Ông thuế này là ai? Câu cho ai đây?
Ông thuế cho chính quyền La Mã.
Dạ, mà chúng ta thấy là bây giờ nếu mà đi hỏi, tại sao không hỏi những người kia đi, người thu thuế hay là chính quyền đi, mà đi hỏi Chúa Giê-xu, bởi vì ở cái phần trên nói rằng kiếm cách bắt lỗi Chúa Giê-xu về lời nói, cho nên bây giờ họ hỏi. Mà chúng ta biết lúc bây giờ đó, cái vấn đề nộp thuế hay là cái người thu thuế đó, dân Do Thái rất là ghét, rất là căm phẫn, mà không làm cách nào hơn. Cho nên câu hỏi của họ phải nói là câu hỏi rất là khó ha. Mục đích của họ khi mà đặt câu hỏi này là Chúa đã biết ý xấu của họ, tức là biết họ gài bẫy Chúa. Hỏi là có nên nộp thuế cho Caesar không? Bây giờ họ suy nghĩ, kẻ thù của Chúa đó ở trong lòng đang suy nghĩ cái điều gì? Người Pharisee, phe đảng Herod, họ đang suy nghĩ rằng Chúa trả lời cách nào cũng không xong, phải không? Nếu mà bây giờ Chúa nói là nên nộp thuế, thì chúng ta biết rằng người Do Thái đó, họ rất là ghét cái vấn đề thuế này. Thậm chí họ ghét cả những người thu thuế nữa kìa. Cho nên nếu bây giờ mà Chúa nói rằng phải nộp thuế chứ, tức là tạo nên một cái làn sóng phẫn nộ của người Do Thái đối với Đức Chúa Giê-xu, bởi vì họ rất là ghét, họ rất là ghét người La Mã. Nhưng nếu bây giờ mà Chúa Giê-xu nói rằng đừng nộp thuế thì thế nào? Nhất định người La Mã sẽ kết tội Chúa, bởi vì họ đang là người cai trị mà. Cho nên chúng ta thấy cái câu trả lời của Ngài là đấng khôn ngoan hơn hết. Chúa nói rằng, hãy trả cho Caesar vật gì của Caesar, hãy trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Và cái câu nói này có thể nói cho đến ngày hôm nay, người ta vẫn còn sử dụng, người ta vẫn còn dùng để nói trong những cái trường hợp cần thiết. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái câu trả lời của Chúa thế nào? Không có đụng chạm tới ai hết. Không. Đối với người La Mã cũng không. Không có đụng chạm gì hết. Và đối với người Do Thái lúc bây giờ cũng không có đụng chạm. Cái câu hỏi quá sức là phải nói là rất là khó, làm khó Chúa. Nhưng câu trả lời của Chúa thì phải nói rằng hết sức là khôn ngoan. Bởi vì cái câu cuối cùng của cái phần này nói rằng họ đây là những người muốn gài bẫy đó, họ nghe lời ấy đều mắc cỡ ha, bỡ ngỡ đó, liền bỏ ngài mà đi, không dám hỏi nữa. Tuy nhiên trong bài học cũng nhắc nhở mỗi một chúng ta, đối với Chúa cái câu nói đó có nghĩa là gì? Chúa muốn dạy dỗ mỗi chúng ta ngày hôm nay điều gì? Là một tín đồ, chúng ta là một công dân mà có đến, có hai quốc tịch ha, nói cho dễ hiểu. Chúng ta là công dân thiên quốc, chúng ta cũng đồng thời là công dân của một nước ở tại trần gian này. Cho nên, là một tín đồ hay là một con cái của Chúa đó, thì phải vâng giữ luật pháp của nước mình. Nếu, bài học nói rằng, nếu luật pháp đó không chống lại lời của Chúa, đây một cái lời dạy dỗ hết sức là rộng rãi ha. Luật pháp nói chung không phải nói vấn đề thuế thôi, mà nói chung luật pháp của cái nước mà mình đang sống ở tại trần gian này đó, mình phải vâng giữ. Miễn là những cái điều luật đó không có chống lại lời của Chúa. Đây là điều cầu xin Chúa giúp đỡ, ban ơn cho mỗi một chúng ta, để cái bài học này nhắc nhở mỗi một chúng ta về cái bổn phận công dân ở nước tại trần gian này và bổn phận của một công dân thiên quốc. Bây giờ, cái câu hỏi thứ hai là hỏi về sự sống lại. Xin kính mời một người đọc từ câu 23 cho đến câu thứ 33. Matthew đoạn 22.
Dạ, mình xin được đọc lại. Được đọc trong Matthew đoạn 22 câu 23. Trong ngày đó có người Sa-đu-xê là kẻ nói rằng không có sự sống lại, đến gần ngày mà hỏi rằng: Thưa thầy, Môi-se có nói nếu người nào chết mà không có con thì em sẽ lấy vợ góa anh để nối dòng cho anh. Vả trong chúng tôi có 7 anh em. Người anh lấy vợ và chết đi, nhưng vì chưa có con nên để vợ lại cho em. Người thứ hai, thứ ba cho đến thứ bảy cũng vậy. Chốt lại, người đàn bà cũng chết. Vậy, lúc sống lại, đàn bà đó sẽ làm vợ ai trong 7 người? Vì cả thảy đều đã lấy người làm vợ. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Các ngươi lầm, vì không hiểu Kinh Thánh và cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời thế nào. Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ cũng không lấy chồng. Xong, những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy. Các ngươi há không đọc lời Đức Chúa Trời phán về sự sống lại của kẻ chết rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob hay sao? Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết nhưng của kẻ sống. Chúng nghe lời ấy thì lấy làm lạ về sự dạy dỗ của Ngài.
Dạ, cảm ơn thầy Minh. Đây là một cái câu hỏi nữa. Trước khi quan sát về cái phân đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta thấy là hồi nãy đó là người Pharisee bàn với những người của họ, bàn với nhau và họ sai những cái môn đồ của mình đó đến với đảng, tức là những người thuộc phe của vua Herod. Bây giờ thì lại thêm một nhóm nữa ha, là người Sadducee. Chúng ta biết người Pharisee đó thì họ tin có sự sống lại, tức là có đời sau. Họ tin có thiên sứ, họ tin có thần. Nhưng đối với người Sadducee, họ không hề tin những điều đó. Họ không tin có sự sống lại, chết là hết. Họ không tin có thiên sứ, họ cũng không tin có thần. Chúng ta lưu ý nha, đây là một cái cơ hội để chúng ta ôn lại về người Pharisee và người Sadducee. Thì bây giờ họ đến, họ hỏi, họ nói một cái chuyện mà chúng ta thấy rất là vô lý, phải không? Nhưng mà họ vẫn hỏi Chúa để coi Chúa trả lời như thế nào. Chúa cho họ biết là các ngươi sai lầm rồi. Sai lầm về cái việc mà họ hiểu biết lời của Chúa, biết Kinh Thánh, biết luật pháp Môi-se đó. Nhưng mà họ không biết đến quyền năng của Đức Chúa Trời. Và một cái câu mà Chúa nói đó, Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, mà là Chúa của kẻ sống. Ở đây thì chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu nói rằng ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Anh chị em còn nhớ tại sao không? Tại sao mà có một cái cụm, có một cái nhóm chữ này không? Tại sao lâu lâu chúng ta đọc thấy trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời xưng Ngài là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Gia-cốp, mà không nói là ta là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Gia-cốp, của Joseph, của David, của gì gì đó? Tại sao không nói như vậy? Có ai còn nhớ không? Cái này chúng ta học qua rồi. Tại sao? Tại sao chỉ lặp lại có ba người này thôi? Vì trong khuôn khổ của bài học này, cho nên chúng ta cần nhớ lại, vì chúng ta không có nhiều thời gian ha để mà nói, để mà trích dẫn này kia đó, thì chúng ta biết rằng đối với Abraham, Đức Chúa Trời lập giao ước với Abraham, rồi Ngài tái xác lập giao ước với Isaac, là ai? Là con trai của Abraham, phải không? Rồi Chúa lại một lần nữa khẳng định giao ước của Ngài với Gia-cốp, tức là Israel đó. Cho nên từ đó về sau, Đức Chúa Trời không có hề lập giao ước với Joseph, với David hay là với ai khác nữa. Đó là lý do Kinh Thánh lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhiều chỗ mà chúng ta đọc thấy đó, ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Gia-cốp. Và ở trong Matthew này, Đức Chúa Giê-xu nhắc lại cái điều này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là Chúa của sự giao ước. Ngài là đấng thành tín. Điều gì, hễ điều gì miệng Chúa hứa thì tay Chúa đã làm cho hoàn thành. Kinh Thánh chép như vậy. Và bây giờ Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết, mà là Chúa của kẻ sống. Điều này cũng nhắc nhở mỗi một chúng ta. Chúng ta không phải chết là hết, là không còn Chúa nữa. Tất cả chúng ta dùng cái từ này là đúng ha, qua đời. Tức là chúng ta qua từ cái cõi đời tạm này, bước qua cái cõi đời đời. Đối với những người có Chúa là như vậy, không có chết. Mặc dù Kinh Thánh cũng có nhiều chỗ nói rằng phước cho người chết là chết trong Chúa, dùng chữ chết. Nhưng mà chúng ta hiểu một cách lạc quan đó là từ đời này, cõi đời tạm này, bước vào cõi đời đời, qua đời, ha, dùng cái từ qua đời rất là đúng. Bây giờ, Đức Chúa Trời, khi mà Chúa Giê-xu nói như vậy đó, thì những cái người này thế nào? Lấy làm lạ về sự dạy dỗ của Chúa. Tức là họ không nói gì được nữa hết. Thấy Chúa dạy sao lạ quá. Rồi, không hỏi nữa. Đấy là câu hỏi thứ hai. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng, khi mà Chúa Giê-xu nói với những người Sadducee là những người họ hiểu biết á, họ hiểu biết Kinh Thánh, hiểu biết luật pháp Môi-se đó, nhưng mà rõ ràng họ không biết quyền năng của Đức Chúa Trời. Sa-tan cũng sẽ làm như vậy, đã, đang và sẽ làm như vậy đối với mỗi một chúng ta. Khi mà Satan làm u tối tâm trí của loài người, của con người đó, những người chưa biết Chúa đó, thì họ không thể nào hiểu được Kinh Thánh. Chúng ta thấy có rất nhiều người có học vị rất cao, nhưng đối với Kinh Thánh thì họ rất xa lạ, thậm chí họ đọc họ không hiểu gì cả. Tôi có một người bạn hồi xưa là luật sư cho cái bác sĩ Bùi Kiến Tính đó. Chúng ta biết ha, ông rất là nổi tiếng ở Sài Gòn về các cái loại thuốc đó. Nhưng mà khi mà anh tin Chúa đó, thật phải nói rằng một ông luật sư, một ông trạng sư vậy đó mà hiểu biết lời Chúa, mới tin Chúa nha, còn thua kém một cái người, một cái bà già trong hội thánh nữa. Sau này bây giờ anh là một mục sư nhiệm chức rồi, hiện tại đang là một mục sư nhiệm chức. Nhưng mà tôi muốn nói rằng đối với con loài người đó thì cái sự khôn ngoan của đời này bị Satan nó làm cho mù mờ đi, làm cho không thể nào hiểu được chân lý, hiểu được Kinh Thánh, hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Hay là làm cho mù lòng của những người đó để họ không còn nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa để mà đến tin nhận và thờ phượng. Không có. Tuy nhiên đối với những con cái của Chúa thì ngược lại, phải không? Chúng ta được soi sáng tâm trí của mình để chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta có thể hiểu được. Anh chị em có đồng ý vậy không? Chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta hiểu chứ. Không hiểu nhiều thì hiểu ít. Không có ai đọc Kinh Thánh mà không hiểu. Bởi vì sao? Ai đã giúp cho chúng ta hiểu cái điều đó? Hiểu Kinh Thánh, lời của Chúa.
Đức Thánh Linh.
Dạ đúng. Đức Thánh Linh giúp đỡ cho chúng ta, soi dẫn, soi sáng cho chúng ta. Để chúng ta hiểu được lời Chúa dạy dỗ chúng ta điều gì. Ngược lại ha, Satan thì làm cho con người không có hiểu gì cả, không thấy được Chúa nữa. Còn Đức Thánh Linh soi sáng cho chúng ta là những người thuộc về Ngài để hiểu biết. Hiểu biết về lời của Chúa, hiểu biết về chính Chúa. Bây giờ sang câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ nhất là có nên nộp thuế hay không? Câu hỏi thứ hai của những người không tin vào sự sống lại. Bây giờ câu hỏi thứ ba, điều răn lớn nhất. Ở bài học trước thì chúng ta cũng đã học rồi ha. Cái điều răn thứ nhất, lớn nhất, Chúa đã nói rõ rồi. Đó là thế nào? Thế nào? Điều răn lớn nhất đó là gì?
Hết lòng, hết ý, hết sức, kính mến Đức Chúa Trời người.
Dạ, đó là điều răn lớn. Ở trong Matthew đoạn 22 từ câu 34 cho đến câu thứ 40. Bây giờ xin kính mời một người đọc đi.
Bạn bộ bỏ câu 34. Người Pha-ri-si nghe nói Đức Chúa Giê-xu đã làm cho trọn cho bọn Sa-đu-xê ứng nguyện, thì nhóm hiệp nhau lại, có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu này để thử Ngài. Thưa Thầy, trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Đọc tới câu mấy vừa nãy vậy?
Dạ, tới câu 40.
Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.
Dạ, cảm ơn chị Năm. Chúng ta thấy rằng khi mà những người này, những người Pharisee mà nghe nói Chúa Giêsu làm cho cái nhóm người Sadducee cứng miệng không có trả lời gì được á, thì họ nhóm hiệp nhau lại. Một thầy dạy luật trong bọn họ đó mới đến hỏi Chúa Giêsu điều răn nào là lớn hơn hết. Tóm lại chúng ta thấy họ cứ tấn công Chúa hoài, phải không? Thì bây giờ Chúa nói gì? Chúa nói rằng, hồi nãy cô Dung có nhắc lại đó, là hãy hết lòng, hết ý, hết linh hồn, hết sức. Để mà hết linh hồn, hết ý mà yêu mến, hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Nhưng mà trong bài trước đó thì chúng ta thấy rằng hết lòng, hết ý, hết sức, tức là tâm trí, lý, ý chí và tình cảm. Cả ba cái phần đó của nhân cách một con người đó phải có cái sự quân bình. Tình cảm nói rằng yêu Chúa, nhưng mà lý trí thì còn muốn thế nào? Muốn lý luận với Chúa. Chúa ơi, con bây giờ như thế này, con phải làm vậy nè, chứ con không thể làm theo Chúa được. Hay là với cái ý chí, tình cảm, lý trí đều đã phụ phục Chúa rồi ha. Nhưng mà còn cái ý chí, tức là cái sức, không thể làm được. Nếu mình cậy sức riêng của mình đâu có làm được đâu. Mình phải nhờ sức Chúa chứ. Cho nên lòng trí sức hay là tình cảm lý trí ý chí lúc nào cũng phải có sự quân bình, phải trọn vẹn hướng về Chúa. Tức là ba phần của nhân cách này Chúa gọi là linh hồn đó. Bài học cho chúng ta thấy đó, nếu mà một người mà yêu Chúa hết lòng, hết ý, hết sức như vậy, với một cái nhân cách trọn vẹn như vậy, thì Chúa rất là đẹp lòng. Bởi vì đó là cái điều răn lớn nhất. Đây cũng là một cái phần mà Chúa cũng giải thích cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Điều này cho tới ngày hôm nay vẫn còn có hiệu lực. Đây là luật pháp, là điều mối mà chúng ta phải vâng giữ. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta yêu mến Chúa mà chúng ta không có yêu người lân cận như mình, nghĩa là vẫn còn thiếu. Chúng ta thiếu sự quan tâm, thiếu tình cảm, vân vân. Thì ở đây đó, nhân cách của một con người đối với Chúa cần phải quân bình, phải trọn vẹn. Bài học nhắc nhở cho chúng ta như vậy. Cái câu hỏi của những cái người này nói về cái điều răn lớn hơn hết, lớn nhất. Thì bây giờ cái câu trả lời của Chúa, chúng ta thấy họ phải hiểu họ làm gì ha. Thật ra thì cái mục đích mà người Pharisee và Sadducee hỏi tức là họ cũng muốn bắt bẻ Chúa đó, chứ không phải hỏi cho biết đâu. Đây là điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Ngày hôm nay cũng có nhiều người, khi chúng ta nói về Chúa, về tình yêu của Chúa, về sự hy sinh của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa, nhất định cũng có những người, cũng có những phe nhóm luôn luôn tìm cách để bắt bẻ, để tấn công, để không có tin vào những cái điều mà Chúa muốn họ tin. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì khi chúng ta được trang bị đó, là không phải chúng ta học để cho biết mà thôi, mà rồi mỗi anh chị em và tôi còn có cơ hội để sử dụng những điều mà Chúa trang bị cho chúng ta. Ví dụ chúng ta đi ra nói về Chúa cho một người nào đó, thì dễ lắm họ cũng hỏi những cái câu hỏi này. chắc chắn chúng ta đi ra, chúng ta sẽ gặp những người mà họ hỏi chúng ta là bây giờ mình là con cái Chúa, mình có nên làm điều này, điều nọ, điều kia không? Khi mình sống ở trong một cái đất nước, mình sẽ làm cái gì, cái gì? Chúng ta phải trả lời với họ, điều nào luật pháp theo đúng ý Chúa thì mình làm. Đó là cái câu trả lời mà bài học tối hôm nay chúng ta học. Rồi họ hỏi chúng ta về sự sống lại. Chết là hết. Đối với Cơ Đốc Phục Lâm, họ nói rằng chết là tịch diệt, là mất tiêu. Đâu có còn đời sau nữa. Chúng ta sẽ trả lời với họ như thế nào? Chúng ta đừng quên rằng tất cả những gì chúng ta học là sự trang bị mà chúng ta sẽ sử dụng về sau. Có những người họ hỏi chúng ta về điều răn mà Chúa dạy cho chúng ta. Đối với những người theo đạo Phật, theo Phật giáo thì họ có những cái giới luật, họ có những cái điều răn khác với chúng ta. Và họ có thể lắm đem những cái điều đó để mà tranh luận. Cho nên một trong những nguyên tắc khi mà ra đi làm chứng cho Chúa, gọi là cá nhân chứng đạo ha, thì tránh hết sức những điều mà chúng ta tranh luận, có thể đưa đến sự tranh luận. Chúng ta chỉ giải thích mà thôi, đừng tranh luận. Rồi cái câu hỏi này thì chúng ta thấy là họ không phải không hiểu, mà họ muốn bắt bẻ Chúa thôi. Bây giờ trong cái câu hỏi thứ tư. Câu hỏi thứ tư chúng ta sẽ đọc ở trong Matthew đoạn 22, câu 41 cho đến câu thứ 46. Xin kính mời một anh chị em nào đó đọc đi.
Dạ, mình sẽ được đọc 41 đến 46, Matthew đoạn 22. Khi người Pharisee nhóm nhau lại thì Đức Chúa Giêsu hỏi họ rằng: Về Đấng Christ các ngươi nghĩ thế nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng: Con vua David. Ngài đáp rằng: Vậy vì cớ nào vua David được Đức Thánh Linh cảm động gọi Đấng Christ là Chúa mà rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu ta cho đến khi nào ta để kẻ thù nghịch ngươi dưới chân ngươi. Vậy nếu vua David xưng Ngài là Chúa thì Ngài làm con vua ấy là thế nào? Không ai thưa lại được một lời, và từ ngày đó chẳng ai dám hỏi Ngài nữa.
Dạ, cảm ơn thầy Minh. Ở đây câu hỏi thứ tư này rất là gay cấn ha. Tại sao mà nói Chúa Giêsu là con vua David, rồi chỗ khác lại nói Chúa Giêsu là Chúa của vua David? Rồi có khi câu hỏi này cũng là câu hỏi của chúng ta hồi lúc chúng ta mới tin Chúa nữa, chứ không phải là câu hỏi của cái nhóm, những cái nhóm chống đối người Pharisee họ hỏi Chúa đâu. Có thể lắm hồi chúng ta mới tin Chúa, cái câu này cũng là một cái câu rắc rối cho chúng ta đó, khó hiểu cho chúng ta đó. Khi mà họ hỏi là về, Chúa hỏi họ, hồi nãy giờ là ba cái câu hỏi họ hỏi Chúa, tìm cách bắt bẻ Chúa. Bây giờ chúng ta để ý câu thứ tư này là Chúa hỏi lại. Chúa hỏi lại gì? Các ngươi nhận định thế nào về Đấng Christ? Tại sao có chỗ nói là Chúa của con của vua David, có chỗ nói là Chúa của vua David? Tức là tại sao Chúa hỏi vậy? Theo anh chị em sao Chúa hỏi vậy? Sao Chúa không hỏi câu nào khác mà sao Chúa hỏi cái này? Chúng ta suy nghĩ chút đi. Tại sao Chúa Giêsu đặt câu hỏi này đối với họ? Câu này khó không? Đối với họ là khó hay dễ?
Hỏi về lòng tin hay sao con?
Dạ. Yeah. Hỏi về niềm tin của họ, về sự hiểu biết của họ đối với Kinh Thánh. Chúng ta nên nhớ ở đây câu hỏi Chúa hỏi cho ai đây? Người Pharisee. Mà chúng ta biết người Pharisee họ có những cái đặc điểm nào? Họ là những người thế nào? Giữ luật pháp Môi-se một cách hời hợt phải không? Giữ sao? Kinh Thánh dùng cái từ là nhóm người Pharisee là những người giữ luật pháp Môi-se một cách gì? Nghiêm nhặt. Tức là cẩn thận lắm. Luật pháp Môi-se dạy sao đó thì họ giữ theo như vậy, họ làm theo như vậy. Nhưng đáng tiếc họ có thêm cái phần là lời truyền khẩu loài người nữa. Họ là những người giữ luật pháp Môi-se nghiêm nhặt, tức là giữ, vâng giữ, làm theo một cách cẩn thận đó. Nếu mà không có cái phần lời truyền khẩu loài người thì có lẽ tốt lắm rồi ha. Nhưng mà khi họ có một thái độ như vậy đối với luật pháp Môi-se hay là nói chung là lời Chúa đó, tức là thế nào? Ít ra họ cũng hiểu biết Kinh Thánh đó. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây thì Chúa hỏi câu này là bởi vì Chúa biết người Do Thái đó, nói chung và những người Pharisee, Sadducee hay là các thầy thông giáo hay là Phê-rốt đó, họ lầm tưởng, họ nghĩ rằng đấng Messiah mà các tiên tri thời cũ có nói đó là chắc chắn là con của vua David. Mà con của vua David đến đó thì chắc là đến như là một vị vua để mà lãnh đạo dân Israel, thế nào? Đánh trận rồi chiến thắng kẻ thù. Kẻ thù của họ lúc bây giờ là đế quốc La Mã. Họ rất ao ước, họ rất mong muốn được giải phóng khỏi ách đô hộ của đế quốc La Mã, ách cai trị của đế quốc La Mã. Mặc dù họ nhớ những cái lời tiên tri chứ, họ biết David, Chúa Giê-xu là con cháu của vua David. Họ biết điều đó. Nhưng mà họ sai lầm ở chỗ họ nghĩ rằng đấng Messiah sẽ đến để mà làm cái điều họ mong muốn, chứ không phải làm theo chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa đặt cái câu hỏi này để cho họ hiểu, để cho họ thấy cái sai của họ và họ sửa lại. Cái sai của họ được Chúa nhắc lại một lần nữa, đó là tại sao Chúa Giê-xu lại còn được gọi là Chúa của David. Những bài học từ quyển 1, 2, 3, 4 thì chúng ta biết rồi. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, thành người ở giữa nhân loại. Nhưng mà trong thể xác của con người, trong thân xác của con người, Chúa là Chúa đói, Chúa khát, Chúa giận, Chúa khóc. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng thấy rằng rất nhiều chỗ trong Kinh Thánh cũng nói Chúa là đấng toàn tri. Phải không? Chúa là đấng toàn tri. Tại sao? Khi Chúa nói chuyện với người đàn bà Samri bên giếng Gia-cốp, giếng Si-khai đó, thì Chúa biết rõ cái đời tư của người đàn bà này. Mặc dù bà không nói, và Chúa cũng không hề tiếp xúc với một người Samri nào mà biết về cái người đàn bà này để mà nói chuyện cho Chúa biết. Nhưng Chúa là đấng toàn tri ha. Chúng ta biết Chúa là đấng toàn năng. Ngài tể trị trên thiên nhiên, trên bão tố. Ví dụ như Chúa dẹp yên bão tố. Chúa là đấng kêu kẻ chết sống lại. Chúa chữa lành các thứ tật bệnh. Như vậy thì Chúa có quyền ở trên thiên nhiên, có quyền ở trên bệnh tật, thậm chí có quyền trên sự chết nữa. Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Có những việc mà con người không làm được thì Chúa làm hết. Như vậy thì ở trong cái phần này, Đức Chúa Giê-xu muốn nhắc nhở những người Pharisee lúc đó, cũng như chúng ta ngày hôm nay. Đức Chúa Giê-xu Christ là thần nhân. Tức là Ngài là con Đức Chúa Trời. Nhưng mà Ngài cũng là con người nữa. Chính vì chỗ Chúa là thần nhân, cho nên Chúa sống ở giữa thế gian này. Và rồi Chúa cũng chết cho tội lỗi, chết thay cho tội lỗi của con người. không ai ở trong thế giới này có thể làm điều đó. Từ quyển 1 thì chúng ta thấy tội lỗi phân cách con người với Đức Chúa Trời. Không có một cái cầu nối nào hết. Nếu Đức Chúa Trời cứu chúng ta, thì Đức Chúa Trời là đấng công bình, là đấng yêu thương. Mà công bình thì thế nào? Có tội thì phạt, có công thì thưởng, nhất định là như vậy. Tiền công của tội lỗi là sự chết, tức là cái giá phải trả cho tội lỗi đó là phải chết. Thì nếu là Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời có chết cho tội lỗi chúng ta được không? Vì Đức Chúa Trời là thần. Có thần tánh mà không có nhân tánh. Đức Thánh Linh là thần, phải không? Cũng không có nhân tánh. Đức Chúa Giê-xu vừa có thần tánh, vừa có nhân tánh. Cho nên chỉ duy nhất một mình Đức Chúa Giê-xu là cái cầu nối bắt ngang giữa, nối liền giữa con người và Đức Chúa Trời. Cho nên ở trong Công vụ đoạn 4 câu 12 nói rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời này chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Như vậy một lần nữa, ở trong câu hỏi thứ tư, khi Chúa hỏi người Pharisee, có lẽ mỗi chúng ta cũng học được một bài học mới, mặc dù đây là bài học mà chúng ta đã học từ những quyển trước. Đó, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, và Ngài cũng là con người nữa. Như vậy thì về phương diện dòng dõi của David, Đức Chúa Giê-xu, con người Giê-xu là dòng dõi của David. Nhưng mà về phương diện Đức Chúa Trời, về phương diện thần tánh á, thì Chúa Giê-xu là Chúa của David. Cái điều này nó cũng hơi khó nhớ với mỗi một chúng ta ha. Chúa có thần tánh, cho nên Chúa là con của Đức Chúa Trời. Ngài cũng có nhân tánh nữa, cho nên được gọi là dòng dõi là con của vua David. Như vậy thì vì cớ có nhân tánh lẫn thần tánh, cho nên Chúa Giê-xu vừa là con của dòng dõi của David đó, mà vừa là Chúa của David. Phần tiếp theo của bài học đó, chúng ta nhớ rồi ha, trong cái phần bài này có 4 câu hỏi mà 3 câu là kẻ thù nghịch của Chúa hỏi Chúa, giới lãnh đạo tôn giáo đó hỏi Chúa, và câu thứ 4 là cái câu mà Chúa hỏi họ để khẳng định cái sự nhận biết của Chúa, của họ đối với lời của Chúa, đối với Kinh Thánh. Bây giờ sang trang 84, xin chúng ta mở trang 84 ở câu 31 đó, chúng ta ghi đối phó với nỗ lực của Satan. Đối phó với nỗ lực của Satan. Hồi nãy giờ có 4 câu hỏi đó, thì cứ mỗi đầu câu hỏi chúng ta ghi câu hỏi thứ nhất đó là 1 la mã, câu hỏi thứ 2 là 2 la mã, câu 3 đó là 3 la mã, câu thứ 4 là 4 la mã. Bây giờ câu thứ 5 là đối phó với nỗ lực của Satan. Số 1 nhỏ, Satan lừa dối lý trí con người. Tại sao nó lừa dối lý trí con người? Tại vì nó luôn luôn gieo những cái suy nghĩ sai trật vào những cái chân lý nửa vời vào trong cái tâm trí của con người. Mà chúng ta thấy ngay từ buổi đầu của công cuộc sáng tạo thì Satan cũng đã nói với Eva rằng ăn trái này ngươi không có chết đâu, phải không? Chẳng qua là sợ, Đức Giê-hô-va sợ ngươi ăn thì khôn bằng. Vậy thôi. Chúng ta thấy nó bẻ cong cái điều mà chú dạy. Điều này cũng rất nguy hiểm à. Nghĩa là đối với Satan, công cụ của Satan luôn luôn dùng những cái lập luận giả dối để làm gì? Tấn công chân lý. Và một phần nhân cách của chúng ta là lý trí đó, rất là dễ bị tấn công. Có thể lắm, Satan nó sẽ tấn công vào trong tâm trí của chúng ta. Nếu mỗi chúng ta ở trong cái dòng đời bình yên phẳng lặng thì không nói rồi. Nếu mà có một cái sự mất mát nào đó, có bệnh tật gì đó, có một cái tai nạn gì đó, có một cái sự thử thách, một khó khăn nào đó, một bại nào đó, thì lập tức Satan sẽ nói với chúng ta điều gì? Rất dễ. Nếu chúng ta làm ăn thất bại hay là chúng ta bị đau ốm, thì Satan sẽ nói gì? Ồ, chú không có thương bạn đâu nha. Nếu mà thương bạn, sao để cho bạn thất bại như vậy? Nếu mà thương bạn, sao lại để cho bạn ở trong sự buồn khổ, sự khó khăn như vậy? Coi chừng đó, chú không có thương đâu. Hoặc là nếu chúng ta sai phạm, lầm lỗi, chúng ta phạm tội cái gì đó, chúng ta muốn trở lại cùng Chúa thì Satan nó sẽ làm gì? Ồ, tội của anh hả? Lớn lắm. Chú không tha nổi đâu. Chú, tội nhỏ nhỏ thì được, cái tội lớn quá không có đâu. Đừng có trở lại. Chú không có tha đâu. Phải không? Ma quỷ, Satan luôn luôn tìm cách lừa dối lý trí của chúng ta. Gieo vào chúng ta sự nghi ngờ tình yêu quyền năng của chính Chúa. Và đó là điều làm cho đức tin của chúng ta bị lung lay, có khi chúng ta bị sa bại. Xin Chúa giúp đỡ và ban ơn cho mỗi một chúng ta. Khi mà muốn đối phó với những nỗ lực của Satan, thì chúng ta thấy là Satan, mình phải biết thôi Satan nó tấn công cái gì. Thì ở đây nói rằng tấn công cái phần lý trí, ngay cái phần đầu bài học chúng ta biết rồi ha. Bây giờ cái phần thứ hai nhỏ là phương pháp của Satan, đó là Satan luôn luôn lừa dối chúng ta, những con cái của Chúa đó. Và cái điểm, cái mục đích mà nó lừa dối đó là để khiến cho chúng ta sa ngã, tạo nghi ngờ và làm suy yếu đức tin của chúng ta. Nếu mà bây giờ chúng ta thay cái chữ tín hữu đó bằng chính mình đi, mình sẽ thấy rằng Satan muốn hay là khiến gieo những cái nghi ngờ để mà khiến cho mỗi một chúng ta bị sa ngã. Ở câu 34 của trang 85 chúng ta ghi bên ngoài số 3 nhỏ, phải làm mới lý trí. Cái gì mà cũ rồi mới làm mới chứ. Nếu mình thấy cũ quá thì mới làm mới, xấu quá thì mới làm cho đẹp lại. Thì ở đây chúng ta thấy Roma đoạn 12 câu 2 nói rằng, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Làm sao đổi mới đây? Bài học cho chúng ta biết là muốn làm mới lý trí thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ, tin cậy nơi chính Chúa, chứ không thể nào sống theo đời này. Ở đây nói rằng đừng làm theo đời này. Đời này tức là người thế gian họ sống sao đó, thì tùy họ đi. Nếu chúng ta không có đưa họ đến với Chúa được, thì đừng bao giờ để cho họ đồng hóa chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ, bởi vì điều này rất là khó khăn. Nhất là chúng ta đang sống ở trong một thời kỳ mà tội ác mỗi ngày một gia tăng. Cho nên chúng ta phải nhờ sức Chúa và hết sức là cẩn thận. Muốn đổi mới tâm trí mình thì chúng ta thấy có cái gì làm cho chúng ta đổi mới tâm trí tốt nhất? Chúng ta có tự đổi mới tâm trí mình được không? Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Tâm thần của chúng ta chỉ đổi mới được khi nào chúng ta để cho Đức Thánh Linh điều khiển. Khi nào chúng ta để cho lời Chúa gột rửa tâm thần của chúng ta. Chứ đổi mới đây chúng ta cũng có thể hiểu là nên thánh mỗi ngày càng hơn. Chúa Giêsu nói rằng xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Nếu một người tin Chúa lâu rồi mà chúng ta thấy không có cái gì mới hết á. Hồi trước còn sau thì bây giờ mình 5-7 năm sau mình thấy họ cũng y như vậy à. Một người mà nói chuyện với chúng ta một hồi chúng ta cũng có thể hiểu được, phải không? Đối với người mà sống theo đời này dễ lắm, họ nói những cái lời lẽ mà chúng ta nghe chúng ta hiểu được. Một người sống theo Chúa nhiều, Chúa nói là cái gì đầy trong lòng thì miệng nói ra mà. Cho nên những người mà theo Chúa lâu năm, tin Chúa lâu năm mà không có đổi mới gì hết á, y như cũ. Nếu mà nói tục, chửi thề, họ vẫn còn tiếp tục như vậy. Phải coi lại. Ăn gian nói dối, mình cũng phải coi lại. Những cái điều gì mà mình nghe, mình thấy, có đổi mới hay không? Nếu không đổi mới, thì sao được? Bởi vì Chúa nói rằng đời sống phải kết quả mà. Nếu không kết quả thì đốn chặt chụm đó. Thành ra cái phần này chúng ta cần phải để ý lắm. Mà cái đổi mới tâm thần mình đó là chúng ta học lời Chúa và nhờ Đức Thánh Linh của Chúa thay đổi tâm trí của chúng ta. Một người ở trong Tân Ước có nói rằng hãy làm đầy tâm trí mình bằng lời của Đức Chúa Trời. Nếu mà trước đây một người mở miệng ra nói cái gì cũng kêu trời ơi hết, bây giờ tin Chúa 5-7 năm cũng còn y như vậy, liệu chúng ta có vui không? Huống chi là Chúa. Cho nên chúng ta cần phải có sự thay đổi và cũng có sự quan tâm giúp đỡ để anh em mình cũng có sự thay đổi. Điều đó làm cho Chúa đẹp lòng. Chúa muốn mỗi chúng ta phải sống đổi mới. Không phải chỉ đổi mới bằng môi miệng thôi, mà chúng ta cần phải có một cái bằng cớ để cho người ta nhìn vào, người ta thấy có sự đổi mới. Tất nhiên Chúa thấy, nhưng mà con người cũng phải thấy nữa. Ở trang 86 chúng ta ghi bên ngoài câu 40 là xu hướng nhỏ, tiến trình đổi mới tâm trí. Tiến trình đổi mới tâm trí, tức là các cái bước làm cho chúng ta đổi mới tâm trí. Đổi mới tâm trí làm chi? Để giống Chúa ngày càng hơn. Mà Chúa của chúng ta là đấng thánh khiết, là đấng nhân từ, là đấng yêu thương, là đấng chậm giận, giàu ơn, là đấng đầy lòng tha thứ, thí dụ vậy. Thì bây giờ chúng ta cần phải giống Chúa. Ở đây có hai phương diện, một là phương diện tiêu cực và hai là phương diện tích cực. Phương diện tiêu cực đó tức là mình phải biết khước từ những cái điều bất khiết, những cái điều không thuộc về đấng Christ. Bài học liệt kê cho chúng ta một số những cái điều mà chúng ta cần phải khước từ. Ví dụ, nghe và kể những chuyện tiêu lâm bẩn thỉu. Trước khi tin Chúa, tôi nghĩ rằng ai cũng đã từng nghe người ta kể chuyện tiêu lâm. Thậm chí chính mình cũng là những người đã từng kể chuyện tiêu lâm. Nhưng mà bây giờ chuyện tiêu lâm, chuyện bẩn thỉu, chuyện tục tiểu gì đó, mình không kể nữa, mà mình cũng không nghe nữa. Tức là một sự đổi mới. Rồi gì nữa? Đọc báo chí khiêu dâm. Cái chuyện này người đời. Nếu mà con cái Chúa thì Chúa nói rằng mắt Chúa thánh sạch, chẳng nhìn sự dữ. Chúng ta đừng làm những điều đó. Xin Chúa giúp đỡ cho. Rồi gì nữa? Xem hết mọi thứ trên truyền hình. Trên truyền hình không phải thứ gì cũng tốt. Mọi thứ mà xem hết là thấy mệt rồi ha. Phải đổi mới đi. Rồi xem những phim bạo lực, tội ác và tình dục. Những cái điều đó để thì giờ đọc Kinh Thánh đi. Xem phim Cuộc Đời Chúa Cứu Thế đi. Có một người bạn học ở trong cái nhóm sáng thứ bảy nói với chúng tôi là khi mà xem cái phim The Passion of Christ, người đó khóc suốt. Thầy thấy Chúa sao mà đáng thương quá, thấy Chúa sao mà chịu chết thay cho mình mà khổ sở quá. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta được xem những cái phim đó, hồi đó cái phim nó sắp ra đó, mới trình chiếu ở mấy cái rạp thôi, là người ta đã rất là muốn coi. Ngày hôm nay nếu mà có thể, các hội thánh hay là các ban nhóm nên cho tín hữu coi một lần, hai lần, để thấy rằng mình tin Chúa rồi mình phải sống như thế nào cho xứng đáng với cái ơn cứu chuộc của Chúa. Chúa đổ huyết ra vì cớ mình, Chúa đau đớn như thế nào, để chúng ta có sự đổi mới ở trong tâm trí mình. Rồi gì nữa? Không chịu để sự thật loại bỏ thành kiến của chúng ta. Cái điều đó chúng ta cũng phải bỏ. Đừng có thành kiến. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy một người ở ngoài đời đó, họ sống tội lỗi xấu xa lắm. Mà bây giờ khi mà họ đã bước vào trong nhà của Chúa rồi, họ đã tin Chúa rồi, chúng ta đừng có thành kiến với họ nữa. Đừng có nghĩ rằng, ồ cái người đó, ồ xấu quá chừng đi, hồi đó xấu quá, ai mà không biết. Chúng ta đừng nghĩ vậy. Phải có sự đổi mới trong tâm trí mình để nhìn thấy người đó là người anh em của mình, cùng ở trong chung một dòng huyết chí thánh của Chúa. Chúa đã thanh tẩy họ thì tại sao chúng ta phải xét đoán họ, có thành kiến với họ. Hãy coi tất cả là anh em với nhau. Ở trong tình yêu của Chúa chúng ta có một điểm đặc biệt ha. Cho dù người đó ở ngoài xã hội có một địa vị, một học vị như thế nào, chúng ta không cần biết. Khi đã bước vào trong nhà của Chúa, tất cả đều như nhau. Thậm chí có những người là ông chủ, bà chủ, mà trong khi đó là những công nhân của mình, là những người đang hướng dẫn chương trình thờ phượng ở trên. Còn chúng ta là những người ngồi bên dưới để nghe hướng dẫn một cái phần kinh thánh nào đó hay là làm một cái gì đó, phải không? Không có sự phân biệt nào hết. Ở trong Chúa thì chỉ có con trai, con gái của Chúa mà thôi. Thành ra ở đây chúng ta cần phải loại bỏ khỏi tâm trí mình những cái thành kiến để chúng ta có một cái nhìn khác đối với những điều Chúa muốn chúng ta nhìn một cách đúng đắn. Đó là tất cả những cái gì mà giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có một cái tiến trình đổi mới ở trong tâm trí. Khước từ những điều bất khiết chưa có đủ mà chúng ta cần phải làm gì nữa? Nếu chỉ khước từ những điều bất khiết thôi thì cũng chưa có phải là đẹp lòng Chúa đâu. Chúa nói, hễ thấy điều lành mà không làm thì là phạm tội. Phải không? Chúng ta tránh những cái điều dữ, những điều bất khiết, nhưng mà với những cái việc lành thì chúng ta cũng phải làm, nên làm. Tóm lại thì trong lý trí của chúng ta, trong cái suy nghĩ của chúng ta cần tin cậy đặt lý trí của mình ở trên nền tảng lời của Chúa, ở trên tình yêu của chính Chúa, để chúng ta có thể sống mỗi ngày. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để lý trí của chúng ta bây giờ là lý trí mà có Chúa điều khiển. Xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày biết nhờ cậy Đức Thánh Linh, để Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta làm điều nào đẹp lòng Chúa và điều nào không đẹp lòng Chúa thì nên tránh đi, để mình đổi mới ngày càng hơn. Đó là những phần mà chúng ta học trong bài học buổi tối hôm nay. Bây giờ có thể chúng ta làm bài kiểm luôn đi nha. Bài kiểm tối hôm nay thì ngắn, không có dài đâu. Cho nên xin nán một chút xíu để chúng ta làm bài kiểm luôn đi. Ở trang 271, bài 3B đó. Mỗi người chúng ta trả lời một câu ha. Kinh Thánh mô tả thế nào về lý trí không có Đấng Christ?
Thì Satan cai trị.
Dạ, Satan cai trị hay là làm mù lòng họ ha. Câu thứ hai, Satan lừa dối tâm trí của chúng ta về lời Đức Chúa Trời bằng hai cách nào?
Bằng cách rút hoặc là thêm vào lời
dạ.
Chúa.
Dạ. Câu thứ ba, chúng ta khoanh tròn câu thứ ba và ghi học thuộc lòng nha. Bốn câu hỏi trong Matthew đoạn 22 có tựa đề nào? Anh chị em cần học thuộc lòng, cần nhớ kỹ bốn câu hỏi này. Thứ nhất là gì?
Đóng thuế cho Caesar không?
Dạ. Yeah. Thứ hai. Câu hỏi thứ hai.
Chống lại.
Dạ. Yeah. Câu hỏi thứ ba.
nhiều răng lớn nhất?
Dạ, câu hỏi thứ tư. Con của David hay là cháu của David? Bây giờ câu hỏi thứ tư, cuộc tranh luận giữa Chúa Giê-xu và kẻ thù xảy ra tại đâu? Dễ mà. Ở đâu?
Tại đền thờ.
Đền thờ. Vào ngày thứ mấy của cái tuần lễ thánh á?
Thứ ba.
Vì sao người Pharisee và Sadducee đặt những câu hỏi này với Chúa Giê-xu, ba câu hỏi đó? Tại sao họ đặt ra?
Muốn gài bẫy Chúa.
Chúa, hoặc là họ muốn bắt bẻ Chúa về lời nói. Cách nào cũng được ha. Câu thứ năm, Đức Chúa Trời muốn làm điều gì để cho lý trí con cái Ngài?
Đổi mới.
Đổi mới. Nêu một số việc chúng ta có thể làm để hợp tác trong tiến trình này. Đức Chúa Trời muốn lý trí chúng ta đổi mới. Chúng ta cần phải làm gì để hợp tác với Đức Chúa Trời? Tức là về phần Đức Chúa Trời là muốn chúng ta đổi mới. Về phần chúng ta làm gì?
Đi gẫm lời Chúa, nhớ và làm theo.
À, đi gẫm lời Chúa, nhớ, làm theo. Điều gì Chúa nói chớ, đừng thì không làm. Điều gì Chúa nói nên thì nên làm ha. Bữa nào chúng ta cũng kéo dài quá. Nói theo quý vị bây giờ đó là cháy giáo án rồi, bữa nào cũng vậy hết. Trong thời giờ này thì xin kính mời cô Ẩn cầu nguyện kết thúc. Xin cầu nguyện cho bác Nam Hương ha. Cô Ẩn biết là bác Nam Hương đang nhóm ở nhà thờ 166 đó. Bác đang chờ đợi để được giải phẫu cái xương sống. Cho nên xin Chúa thêm sức, cũng như Chúa ban ơn cho các bác sĩ có trách nhiệm ở trong giải phẫu đó. Xin cũng cầu nguyện cho mỗi một chúng ta, để thứ hai tuần sau chúng ta sẽ gặp lại.
Dạ, xin mời cô Yến và tất cả chị em hãy đến để cầu nguyện. Kính lạy Chúa là cha từ ái của chúng con cảm tạ ơn Chúa ơi. Chúa cũng cho chúng con có một chút thời gian để lên học lời của Chúa, để chúng con trang bị đời sống tâm linh của chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Nguyện Chúa cũng ở cùng và gìn giữ cho cô Yến để có thêm sức khỏe để soạn bài và dạy dỗ cho chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa. Nguyện Chúa cũng ở với chúng con mỗi ngày để cho chúng con ham mến học lời của Ngài, Chúa ơi, để cho chúng con học xong về cuộc đời của Chúa, để chúng con còn làm chứng lại cho những người chưa biết Chúa, Chúa ơi. Đừng để Satan cám dỗ chúng con, Chúa ơi. Cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Nguyện Chúa cũng thương xót ông bà anh chị em của chúng con, cũng dùng lời của Ngài để chúng con trang bị và chúng con mỗi ngày đi với Chúa gần hơn. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa cũng gìn giữ cho bác Lâm Hương đang thờ phượng Chúa ở Hội Thánh 166. Cũng nguyện Chúa cũng dùng bàn tay nhân lành của Chúa để cho bác sĩ cũng có được sự chuẩn bị, có được sự khôn ngoan để mổ cho bác Nam Hương cũng mau lành, để bác Nam Hương cũng vào học với chúng con nữa. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa cũng gìn giữ gia đình của bác nữa, còn cho chúng con cũng có hội thăm để cầu nguyện, cầu thay cho, và cho các anh em cũng cầu thay cho chúng con nữa. Cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm, Chúa ơi. Không có tình yêu nào mà bằng tình yêu thương của Chúa dành cho chúng con. Tuy rằng chúng con rất là xa, không nhìn thấy mặt nhau, nhưng đối với tình yêu của Chúa dành cho chúng con thấy rất là gần gũi. Cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm.
Và từ giờ này đây con xin dâng hết tất cả ông bà anh chị em trong tay của Chúa, và Chúa cũng gìn giữ cho chúng con một đêm ngủ ngon và sáng thức dậy cũng có hơi thở của Chúa ban cho. Cảm tạ ơn Chúa. Và con xin dâng tất cả trong tay Chúa và thành kính cầu nguyện chân nhân thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Dạ, cảm ơn chị Năm, thầy cô Minh Dung, Ẩn và Dung Phúc. Chúa ở cùng
cảm
chúng ta.
Cảm ơn cô, cảm ơn anh chị.
Dạ. Bác Năm, tại sao?
Cảm ơn cô.
À, thầy Minh ơi.
Dạ, đúng rồi con.
Tôi muốn hỏi thầy Minh, sao mà cái điện thoại gì là tại điện thoại tôi hả?